đây thử Việt Nam xong rồi đó rồi tới các nước. Việt Nam là thật sự yên hòa bình rồi, đàng hoàng rồi, các nước ta là từ lúc đó thì ông làm tự dự. Nhưng mà mình không biết rõ cái giờ giấc của mình. Tôi biết là Ngài đang tự. Chính tôi đối diện với Ngài ở Việt Nam, tôi cũng nói cha làm cái gì cũng có phải. Tôi dám nói cho cha làm gì có phải. Anh em, ta có cái bài mà trong bài nó có cái thành. Mày không thấy rõ cái thành của ta. Ta là thầy. Cái bãi của tao nó có cái thành mà mày không thấy rõ cái thành của tao. Mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái thành của tao. Và trong cái thành của tao nó có cái bãi mà mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái bãi của tao. Câu đó mới là tìm đi. Hả? Cho nên răng tù đi muốn chứa tài liệu của Thượng Đế khó lắm. Phải có ốc lớn lắm. Dẫn vô chùa ở Chợ Lớn ra thắp nhang lễ Phật đi nè, kêu tụi nó xuống lạy tao,
nó chấp nhận xuống bàn thờ, kêu mấy thằng nó xuống lạy tao, không ra hẳn mấy thằng nói câu đó.
Ở trước sự nghiêm trang của một cái đền thờ, kêu mấy thằng nó xuống lạy tao, cha nó tới mà nó không cùng ngút, dám nói vậy trước khi tôi đi. Mấy người tới nắm cái tay của tôi, coi cái tay có lạnh không? Sợ vô đền thờ của Phật mà dám nói hổ nào thì cái tay mới ra mồ hôi. Tôi nhi tới rờ tay ra được cũng vậy.
Bởi vì cái cô này là giáo sư, đâu ăn nói đâu lắm, nó có lễ nghi, làm sao dám nói lên nghe đi như đàn ông.
Mấy thằng này thì xuống lấy
cha nó tới nó cũng
dám nói trước đền, trước địa Phật.
Có cái băng gần đây anh có nghe không? Cái băng mà hôm Tết, thôi băng.
Ăn Tết bây giờ, nghĩa là bên Việt Nam nó cộng sản. 10 người ngồi chung phải xin giấy phép. Cho biết đề tài, trước mấy tuần lễ nó phê mới được một nơi diện. Nhưng mà ăn Tết ngày cũng đó, các con tới kiếm diễn. Cái đám vô di không cũng là trên tâm rồi, còn đám khác cũng như vậy. Nào là tới, mày cũng giảng. Nhưng mà hỏi chứ, như vậy có nguy hiểm không cha? Chuyện của cha mà. Không có thằng cộng sản nào gặp. Thầy nó mạnh dạn lắm,
nó con nhắn nhỏ nhưng nó mạnh dạn. Không phải chuyện tầm thường.
Chuyện nó chuyện ở tàu mà người ta nghĩ chứ. Nghĩa là kêu anh đi dành giả, anh cũng không dám làm. Anh gì đâu mà làm. Chút nữa là bắt đi cải tạo nghĩa là tôi chết ạ.
Chết ra là không có phải giỡn. Em thấy con điên.
Đâu có điên. Thì tất cả cán bộ còn phải vô kỳ trước mặt đi. Cán bộ có một anh bảy mấy tuổi ở nhà Công Sơn. Bảy mấy tuổi. Ông được gì ông là cách mạng. Vô quỳ gối xin đảnh lễ. Nhưng mà trong lúc nói ổng nghe, ổng nói để tao đi coi cái con này để con. Vô cái tự nhiên quỳ xuống đi. Không biết tại sao mà tới đó cái gì vậy người ta.
Ông tới phòng nữa thì ông nói đi. Tôi bảy mấy tuổi mà tôi tới tự nhiên sao tôi là cách mạng. Tại sao tôi quỳ xuống.
Xin đảnh lãnh cha, cha phán trời ơi. Một câu nói trong kinh, tôi là người siêu tầm kinh sách. Để đóng góp cái cách mạng. Chưa từng có. Dạ, ở được biết đi. Tới như trong phòng trong túi đi. Dạ, nó phải muốn rồi. Ở Manila, ở thành Đài Loan cũng thờ tới thôi. Ông chỉ định bằng điểm rồi. Nó cũng dính như ta cho mình. Ngồi ở đây có thể chị đi ta nhức đầu, phóng điểm tới chỗ người khác.
Dùng cái công nghiệp tiêu diệt đứng mình khác nhau.
Tiêu diệt đứng mình khác. Cái đó là ông đó là lo hành sự về phần hồn. Tiến hóa tu hành. Cái công tu hơn hơn tự do hơn. Chứ diễn tướng quân làm việc nhiều lắm.
Tại sao mà tướng quân?
Tướng quân ấy mới có cái hoa để đưa dòng linh đi qua. Phải có tướng quân mới có hoa. Khi mà anh quản lý cái số sinh linh lớn như vậy, anh phải có hoa, không có hoa không được. Không có tướng chức không có làm gì được. Mình xuống địa ngục cửa nào cũng phải tướng hết á. Không có tướng đâu có sợ. Cho nên đi trong bộ đội cũng như một ông tướng, ông coi biết nhiêu nguồn. Thấy ông đó tầm thường người ta nhưng mà ông có bộ lính nó phải sợ. Mổ như nó. Nó phải có cái tướng như vậy. Mà cái đó là cái của Thượng Đế ban cho. Cũng như tướng võ nguyên giáp này kia kia nọ cũng vậy, nó cũng phải có cái tính tinh nó ở lâu như vậy.
Thế như ông làm
tướng trơn hả?
Ông làm tướng quân lấy nhiệm vụ dẫn dắt cái linh hồn như vậy thì ông cứ hiểu hoài cái đó hay là ông có thay đổi?
Ông cứ làm cái đó, phải giữ lại cái đó. Cho nên mình tu như thế này, trao dồi sửa đổi học lẫn nhau luôn luôn mình tiến à. Cái sự sai lầm của mình được bạn bè lưu ý và phê bình. Phải tiến không? Nhiều người chăm sóc cho mình tiến, tại sao mình không tiến? Còn mình không chịu, người ta đâu có chăm sóc cho mình nữa. Thôi ông dẹp ông qua bên ấy nói nghe mệt lắm. Nó mệt. Mình cứ dịch xong vô mình không? Mình trao dồi sửa đổi được tiến. Mình học chứ. Nếu nó không có cái thanh điển, tiền kiếp nó không có tu, nó không có hạnh tốt, nó đâu có dám vấn đạo. Nó sợ lắm, bởi vì con đường nó không hiểu. Mà tiền kiếp nó có tu nó mới vấn đạo chứ. Thì mình phải học nó chứ. Chắc gì tiền kiếp mình phải cao. Tôi chỉ một cái kia mình dùng mắt phàm để suy xét, khi phàm để suy xét thì các bạn khỏi bị lạc. Có cái tinh vi, có mắt để tâm, các bạn dồn là biết người ta đã không biết nhiêu được. Nó càng kính nể mọi người. Không có người nào không có tu hết. Nhiều hay là ít hết. Mình cần phải học nhiều hơn. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, ta phải học. Chấp nhận vậy. Quá nhiên những lời chỉ trích để chúng ta học tiến qua. Cho nên đừng nói tôi tu này là tôi tuyệt đối, không có bao giờ tuyệt đối, không có hay đâu. Chế mình hoài thì mình tiến hoài, mà khen mình một chút là chỉ đứng lại thôi, không nên khen mình. Hỏi cho tôi điên cuồng gì mà cả ngày cứ cầm cụi trong cái đống thơ đó anh thấy. Đống thơ đó nó mọi trạng thái, mà mọi trạng thái đang dạy cho tôi rồi. Nó hỏi vậy đó tôi rồi trước đó tôi lên hỏi ông Tám, ông Tám hỏi cứ vợ được ông Tám đi mày cưới đi giờ khổ quá ông Tám ơi, cũng đòi nợ nữa. Cái nghĩa quả ra thế nào. Rồi nhờ cái này rồi con sẽ tiến như thế nào. Không cách chung sống với nó, rồi chia sớt sự đau khổ, rồi phong cho nó nhiều, rồi đầm đi với nó. Mình tôi dạy. Mình học rồi, mình học với mỗi trạng thái. Có những người nhắn cho trời ơi đủ đi tu là tu nó là bảy tầm bạ. Viết thơ tới dê ông Tám cũng có nè. Dê cũng có nè. Thơ nói dê nói tình nói đủ thứ cũng có nè. Nói tục tiểu cũng có nè. Tôi thấy ông này có giận không? Chửi ông này ông có ghét không? Chửi chừng nào trả lời cùng ông đi nói. Sừng sừng. Hả? Như hôm trước anh Thắng đi trước Pháp đâu, mặt sai có một tay đem xe hình tôi. Khóc. Trước Pháp mà nói sao anh xe hình tay mình buồn khóc. Tôi nói đừng lo, điện thoại qua nó đừng lo. Nó xe tôi, nó còn nhớ gì. Sáng nay thằng đó nó biết thương tôi. Để đâu có bao lâu nó biết cái thơ quá, xin lỗi. À, tôi biết cái thơ cho nó, tôi nói tôi có quyền giận người ta, mà tôi có quyền thương mọi người. Xe hình đó là một điểm lưu tại thế của tôi không? Tự nó nghe, để cho mình Thắng nó thấy rằng ở xa vậy nhưng mà tôi nói rằng nó sẽ thương tôi nhiều hơn Thắng thương. Tôi nói trước mà có trong telephone từ bên Pháp nó ở mặt xe điện thoại
nên ngon bao giờ ngon cái đó nghe nó cho bài học liền cái ăn chết được cày nó xe cần khóc cày đâu có biết lòng nó mà nó xe
à tôi nói thằng đó nó sẽ nhớ thầy vậy thôi đừng có lo
rồi bây giờ nó sẽ thằng đó sẽ thương tôi nữa ngay chuyện cũng thấy nó biết cái thơ đó ha
thì thầy nói là không biết trời biết Phật nó thì mang tội sao con thì mà con cũng thấy trời Phật sai tôi quá
ra rồi tôi biết trời Phật ở đâu mà chị nghe rằng tôi nói trời Phật ở đâu không hả ở đâu
trời Phật ngồi đó thì tôi không thấy trời Phật đôi trời Phật rồi ăn trời Phật rồi ngủ trời Phật rồi chết hết tôi không thấy
khi mà chị ăn trời Phật là ăn với tôi đi. Chị cười trời Phật cười với tôi vẫn là cô chị ham mua ông Phật hiện trước mặt ngồi đông thì chị phải dò bánh thế bằng là ông Phật dò thành con
sắp như vậy đó
chị muốn để đổi mặt ngài thương ngài
thằng
hoàng nó là thành Phật thì có gì đâu, thích mắt thế này, thích gì đâu? Nhưng mà người ta chắc, tôi đã nói không có sự giao cấu, không có cha mẹ ai để ông thầy ra chủ vô chủ đâu, không có trời đất làm sao có chúng sinh, không có dâm dục làm sao có chúng ta đi đàm đạo và đi tìm đường để tiến hóa, thấy không? Nhưng mà cái gì đều giới hạn bởi Thượng Đế, bởi ông trời, cơ thể mọi người đều giới hạn. Đâu có làm quá thái được. Nên người ta sai lầm. Người ta đi bắt cái này, bỏ cái kia, thành ra còn đậm thêm nữa. Mang tiếng tu mà thiếu tu còn đậm thêm nữa. Bắt tay mặt ngõ, bỏ tay trái, bắt tay trái, bỏ tay mặt, cái đó là hư. Mình đi trung dung trung giữa mà không.
Để tu hồn tâm qua các bài giảng hồn tâm dạy là nhân dục này nó tạm bỡ nhưng mà nó là đê tiện và vừa rồi thì con cũng nghe ông Tám nói là chính cái nhân dục này mà nó đưa đẩy đến cái sự thanh tịnh và đưa đến chỗ an lạc thì con cũng đồng ý cái điều đó vậy thì phải thực hành như thế nào để mà đúng theo cái lời nói chân chính của ông Tám thế nào là chánh dâm dục, thế nào là mình thấy
từ hồi nào giờ tôi không nói cái dâm là để tiền cái dâm dục hướng hạ hay là hướng thượng tôi có nói nghe không những người hướng hạ thì nó tự hủy hoại cơ thể nó nhiều hơn cái hướng hạ nó gia tăng đáng lẽ nó chỉ có dâm dục 4-5 lần một tháng nhưng mà nó làm 20-30 lần thì nó tự hủy hoại thấy không? Nhưng mà cái này nếu mà dâm dục chúng ta hướng thượng để phát triển nó vô cùng thì cái sự dâm dục của chúng ta nó còn mạnh hơn cái dâm dục hướng hạ và cái dâm dục đó thì qua đời cho chúng sinh đó nó khác hơn cho nên chúng ta tu và chúng ta hướng thượng dâm là muốn dục là yên đó. Chúng ta cứ tiến tới vô cùng tận thì lúc đó cái bóng đèn chúng ta càng cao chúng ta càng rõ được nhiều ngót nhiều giới những cái chuyện hữu ích và khi chúng ta thấy rõ đó là hữu ích chúng ta tu càng tiến thành cái hướng hạ về đời tự nhiên y như nó tắt mất không hay à, chỉ làm một cái cách đó mà thôi chứ còn người tu nó hơi tham cái bản chất của Thượng Đế cũng tham mà ông Phật cũng tham mà ông tham tu làm gì ông tham cái thanh nó mới tu chứ ra ông mới lo ông thiền để ông tới ông nhập niết bàn ông thích tham nếu không tham không tiếp nhưng mà cái tham của ông hướng thượng và cái tham của ông sẽ có kết quả trường tồn còn cái tham của người thế gian thì không chịu tin gì đó chúng ta phân rõ ràng cho nên người đời ở thế gian mình tu nhiều tới hỏi tôi muốn cưới vợ được không
tôi đã coi ai tâm không
không có ông trời ông Phật nào mà để quy luật như được cấm những cái vợ cấm cô lấy chồng
không có
nhưng mà đó là bài học đối trường để học là tiếng đó cho nên hỏi lại những người lớn tuổi ông có vợ có chồng sao? Ông có vợ rồi ông thấy là sao? Mấy chục tuổi nó phiền là phiền nhưng mà gây với gây nhưng mà không có bả. À, rồi có bài học chứ. Cho nên cái chuyện chúng ta học vô cùng trọng, cho nên đừng chấp và đừng mê. Trung dung là tiền, cứ trung dung để phân xét là tiền, không phải gì.
Cho nên nãy bà sẽ xin bà con gái bà đi với hai người đi qua bên Mỹ.
Bây giờ bà con,
tôi thấy con gái của bà nó có một cái bộ óc automatic. Thấy không? Nó muốn là ông trời muốn,
còn có khoảng nó cũng đi chứ hả?
Bà nó ơi, cái cắn nó cũng đi. Nhưng mà bà sợ con bà cái gì? Hay là bà gặp hai người đó nó tốt hơn mấy người trước? Ha? Hay là gặp hai người đó nó đối xử với con của bà xấu, từ đây về sau nó không dám gặp đàn ông nữa, nó cũng kích thước của nó. Hai cái cũng hay cũng phải hết. Tại sao bà phải lo? Nó dễ gì cứ hết lo, đỉnh nó đi. Bà đâu có lo cho nó được. Bà đâu có giải quyết sự muốn của nó được. Nó muốn hai người đó nó đi với hai người đó. Nhưng mà hai người đó đối nó tồi tệ rồi nó sẽ sợ đập ông luôn 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 luôn. Để lúc đó bà chỉ nó tu dễ hơn. Đừng có lo, đừng có lo cho nó. Mà bà tôi không được. Bà đi đúng. Lên đi chụp hình.
Cái nào cũng bài học à.
Vì thương Pháp đi đến cái chỗ mà rốt ráo, con thấy Thượng Đế hay Phật gì đó cũng chỉ là, cũng chỉ là một cái tên mà dùng khác cái danh là thôi. Cha nói là trong cái buồn của ta nó có cái vui, trong cái bại của ta nó có cái thành. Thì sự thật ra con thấy theo cái nhãn quan của người Phật giáo, vì do cái đối đãi mà nó sinh ra cái nghĩa này. Chứ sự thật ra nó không có cái tên. Trong cái buồn nó cũng có cái vui, trong cái tỉnh nó có cái đầu. Thành thử ra cuối cùng rồi đó, Phật hư không đế cũng là hư không.
Nó về hư không, nhưng mà ở thế gian phải đặt. Nó không có đặt đó, thì không có dẫn dắt người ta. Cho nên Thượng Đế và Phật cũng đều vô danh. Như tôi nói, vô danh. Không phải có danh đâu. Nếu có danh là giới hạn ngài thì vô danh. Cho nên bây giờ ta đây Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tông là vô danh. Nó rõ ràng. Cứ Phật là chỉ Phật tạo thành cũng vô danh. Phật. Thấy không? À, được rốt ráo phải đi tới hư không đại định. Cái đó là nói với siêu cấp. Còn ở thế gian mà nó không có đó, nó không có theo. Nó đâu có ý niệm đó. Nó phải có ý niệm đó. Rồi trong cái ý niệm đó nó khám phá. Nó khám phá rồi nó mới trở về hư không. Nó mới chấp nhận. Lúc đó nó mới kêu bằng sự thật. À, còn không cho nó có ý niệm đó, nó làm sao nó siêu thoát. Siêu thoát là trở về hư không. Nó còn gì nữa mà chấp. Phá chấp phá này. Mà trong kinh Phật nói rõ ràng. Nhưng mà người ta không hiểu. Kinh Phật nói rất rõ ràng. Cái Thái Di Đà cũng nói rất rõ ràng, Quan Âm nói cũng rất rõ ràng, nhưng mà vì đời phải dạy vậy. Tức là thiệt ra những ngày những phần đó là ở chứ không mà. Cho nên Thượng Đế xuống là phải nói chuyện với Phật và dạy Phật, có Phật tâm mới lĩnh hội được lời của Ngài nói. À, còn người không có Phật tâm không có lĩnh hội được.
Nhưng cha đã lập tàn nói vậy.
Chính phủ ta trơ trơ mà anh ấy con quay. Đúng không? Anh con quay. À.
Theo con nghĩ chắc là cha xuống đây đó không phải là cố ý để gặp ông Tám mà để mà làm việc khác. Bởi vì nếu mà cha muốn gặp ông Tám thì khi ông Tám xuất hồn về đã gặp cảnh rồi đâu có cần.
Cha muốn làm một cái đặc biệt để cho những nhà lãnh đạo tôn giáo lưu ý và hướng về Ngài, rồi lúc đó Ngài mới giáo huấn những vị đó để về dìu dắt những con, vì những vị đó còn đi sai lầm, cho nên phải có cái cuộc cải tạo hiện tại ở linh địa Việt Nam để cho con thức giác, rồi đây nó sẽ phá tội Phật rồi luôn bồ rồi cũng chỉ có cái pháp lý vô vi mà thực hành, rồi nắm cái chân lý đó hoàn tất để tục chúng ta nên phan này thật. Trong ngày xuống đây là cố ý đã nói trước rồi, Cho nên trước bao nhiêu năm trong cuốn Cơ Đồng Đạo đã nói trước rằng Thượng Đế sẽ xuống miền Nam. Bây giờ y hình đã xuống. Nhưng mà trong lúc, trong khẩn thánh yếu, thì lúc mà mời tôi có nói là Ngài vô, Ngài đứng cái bàn thiên rồi thì làm cái bát quái chặn đồ rồi lên ngồi trên cái ghế đó. Thì Ngài sai khiến thiêu liêng đó, cấp nào mà sinh danh cao cái gì cao cũng phải quỳ trước mặt đất cứ thế. Cái bàn đó là linh thiêng từ hồi nào giờ, mọi người phải ngán, anh vô anh đứng đó là kêu danh anh liền. Và ra một câu thơ phần anh, thì tâm anh muốn nói cái gì nói rồi, rõ là như vậy. Nhưng mà phải quỳ trước mặt Ngài. Ngài bận cái gì? Ngài đánh phấn kịp đẹp gái ngồi vậy. Phải quỳ lại. Tâm giáo tòa không phải xuống đỉnh lệ. Tâm giáo tòa là tòa án của ông trời. Phải xuống, phải đỉnh lệ trước mặt. Đâu phải chuyện tầm thường.
Lúc đó ai đại diện tâm?
Xuống. Xuống trong đồng tử. Và nói rằng kêu Thượng Đế nên để cho tam giới tòa thực thi luật pháp. Thượng Đế không nên xin miễn nữa, vì Ngài phá thương vong xin miễn làm ngưng trễ công tác của mấy vị đó. Xin Thượng Đế không nên can thiệp nữa. Nhưng mà Thượng Đế vì thương ân xá vị này thì cho tu một năm cũng như ba năm để mở rộng đường cho người tu thôi. Trời, cuộc đời nghi cho anh không có nghe cuốn băng sao mấy cái băng đó con ở tại Việt Nam đó. Mấy cuốn băng mà lúc mà mời tôi đến
không nghe thầy
hả?
Trước qua thầy cũng nghe
đó. Mời tôi đến chi cấm dữ lắm, tôi muốn nói là ta cấm. Tôi tính nhiều người tính là xong vụ này là ở tù hết thầy trò, nhưng mà mấy trăm người được nguyên sao rồi không có bị cái gì. Mà không bao giờ cha nói nhỏ tiếng, ngồi lên tiếng. Để cho các con coi thằng Cộng sản làm gì cha. Chuyện của cha làm là cha hoàn toàn chịu trách nhiệm, các con không có trách nhiệm. Tôi nên an tâm ở cháu rồi giỡn rồi chơi rồi ôm tôi rồi hôn rồi đủ thứ. Nó bao giây tôi quay, tôi kinh tế mới về mà nó mừng ghê lắm. Cho nên cái chuyện đó là bây giờ hỏi nói tôi có thể nói, nghi rằng tôi nói láo, thì hỏi ông Lâm nhân sĩ vậy.
Nhân sĩ phải sợ thì bị công an mặc kê hàng ngày.
Cái cảnh chết tới nơi. Vậy bữa đó y cũng phải lên dự, lên ngồi, trong nhà lo. Mấy người này chưa bị công an hỏi cung, chưa bị công an hỏi hàng ngày.
Căng quá.
Nhưng mà một lần tin nơi cha. Xong ăn uống xong rồi đi về đàng hoàng, có gì hết. Còn hồi gọi những em là 100%. Cha nói gì thì làm, không sợ thằng nào hết. Thôi ơi, quyết định không có sợ thằng nào hết. Vui vẻ tự nhiên không có gì. Mấy ông thì sợ. Hồi đó ông Lâm Nhân Sĩ bị công an nó giữ nhà, giữ cửa nó hỏi cũng hàng ngày, buộc ông cái tội. Ông đó là sợ. Nhưng mà rồi cái ông thấy ngán. Thấy nó lên là ông phải quỳ lại cha liền. Với cái sự quyền diễn nó tới trong đầu óc của ông. Thấy rõ ràng vậy. Tới là quỳ thôi. Tôi với ông cũng như bạn, nhưng mà ông cũng xin đánh để luôn. Tôi giảng thần thánh tiên Phật phải phổ trụ để nghe, chứ không phải những người phạm này anh cũng như. Chuyện nói chuyện quan trọng mà. Phải có chỉ chứ. Cho nên tại vì anh chưa thấy cảnh đón rước của một đồng tử. Mà nào thì tôi không biết cái đồng tử đó. Mà cái đó là nổi tiếng thiên nhiên những phần khổ địa rồi này. Chứ tôi không cũng đánh lễ hết. Tôi đánh lễ chưa hết. Nhưng ban đầu thì mấy người thấy tầm thường không có gì. Tôi hồi đánh lễ mấy ai mắc hồ. Trời ơi, thiệt. Chơi không hồi nào giờ mình không biết. Đó, thấy bởi vì cái bàn này quá trơn. Ai cũng mắc hồn một người bạn phải đánh lễ anh ta. Mà thấy ra cái đó có, trong cũng băng nó nói mà. Không nói. Nhưng mà nó thông khúc cái con nhiên chuyển đó.
nhưng đồng tử sao mình biết lên thiệt lên giả
không đó? Trời ơi, người đó nghĩa là chị mình đi lên chị làm giả đó thì chết liền. Bởi vì người ta ra thơ tuyệt diệu, tuyệt diệu có nghĩa là mở miệng nói như là thao thao bất trước khi muốn đứng làm đồng tử phải thề nói sai một chữ thì chị chim lôi đã quỳ gối xuống đàng hoàng phải thề trước khi định. Nhưng bà Liên bây giờ đang học cái đó, ra bài hàng tuần, ra câu thơ để dành chỗ trống cho bà điền, ngại quá. Bà phải điền trình cho mẹ. Bà học của duy trì như mẫu xuống dạy, hay lắm.
Thì ông Tám có thấy cái hào quang được như thế nào?
Người đó đâu có hào quang, cái phần xuống, thấy chứ, thấy cái tam giáo tòa nó cũng thấy. Khi mà xuống ứng ở đó là tôi phải thấy.
Thì là người ta mà thôi. Thì là mình luôn hào
cũng là điểm quan, cũng có hình hai. Một hình hai.
Tức là cái người ta mà có hình hai thì
có hình hai. Tàu của mấy người đó đều có điểm quan hết. Nhưng mà không có sáng lớn bằng mình. Thì một phần để làm việc. Cho nên bà hồi anh em có ghét tam giáo tòa cấp buộc tội lại bà sùng tức tới bây giờ đó nói gì công cao ngạo mạn coi ông trời không có nghĩa lý gì thì ông trời nhưng mà ai biết đâu ai báo cáo tự cái bà đồng tử nó đâu có biết bà hồi anh em xuống cái buộc tội công cao ngạo mạn trước mặt Thượng Đế, trước mặt Đấng Cứu Thế, vì làm từ bi thương yêu của Đấng Cứu Thế mà loạn động như thế, tam giáo tòa sẽ trị thẳng tay, bất phục.
Mọi người vô má, nhưng mà nổi máu anh hùng lên, sẵn cái tê, không sợ. Dữ rồi, để chút nữa nó hỏi ông Tám. Hỏi ông Tám là ông Tám chỉ cho tôi là chuộc tội này đâu có biết. Vì thiền nữa, thiền hai tiếng của Thế Tam Giáo Tòa làm gì? Nói vừa thiền nhiều, thiền hai tiếng cho lại Tam Giáo Tòa. Thì chống. Nhưng mà được tha tội. Thấy không? Chống này thiền, như vậy thông minh là được tha tội. Cho nên chống mà tu, là chính. Kính nể cha mà không tu là phạt. Mà chống cha mà tu là được chính. Thành ra tới hỏi tôi đứng, mình phải là các đơn giản. Tôi khai viên, tôi dưới, tôi nói biết. Và tôi tạm giao tòa làm gì? Những
người tám thì nó có một cái hiện tượng gọi là extraterrestre. Những dĩa bay này không ai được. Khi trong tám thì ông tám có cái hồn tám mình thấy được thì cái đó có thiệt hay không?
Cái đó nó có. Chính ông Tư còn sống đã vẽ cái hình ra rồi.
Mà nó từ đâu tới
thì... nó từ mấy cái hành tinh vẽ cái hình mà nó áp ra cái xây tinh cái mặt căng đó ông đã tính bảo vệ là nó tròn sao cái chim ra 1967 hay sao mấy ông vẽ là
kinh nghiệm của ông tám tám có gì đến
không ông tôi thích cái đó nhưng mà ông cấm không cho tôi qua thì thôi đó không cho tôi qua thôi đó. Tôi thích, tôi muốn biết trước để vẽ cái đó, phải không? Cái đó ăn khách nhất mà không cho. Ông nói bạn đi đúng chơi bạn nữa.
Ánh sáng, trật tự là tự do tuyệt đối. Tại sao con người bị hoặc được sinh ra không do ý muốn nó trong địa vị cũng bầu ra những cảnh hướng, những nơi trốn khác nhau.
Vì biết được Thượng Đế là cao cả. Thượng Đế hỗ trợ muôn loài vạn vật. Và Thượng Đế đã sắp đặt gỡ nó tùy nơi khả năng học hỏi. Gỡ nó đến nơi nào tùy nơi khả năng học hỏi. Để cho nó học, nó giác rồi nó mới trở về với mình. Nó từ Thượng Đế mà học.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai,
Nếu nói là thượng đế công bằng, thượng đế là công bằng. Tại sao dân da trắng lại chế ngự các giống dân khác? Một phần trái đất thì thừa thãi, còn một phần thì thiếu hụt trong đói khát hạt mưa.
Nói những cái đó mới thấy rõ sự công bằng của thượng đế. Tại sao? Vì những người trước kia đã hưởng quá nhiều, ngày nay phải được nhồi quả để tiến lên. Cho nên nó mỗi bối cảnh đều khác nhau, mỗi trình độ đều khác nhau, và sự tiến qua đều tiến đồng đều hết, chứ không phải là kẻ tiến rồi rồi không tiến. Người xuống địa ngục cũng được tiến, mà kẻ lên thiên đàng phải tiếp tục học và tiến gì. Không có là hút bó này mà bỏ bó kia, bó bỏ rồi bỏ bó là bó được, tiến qua được không được. Cái đám đặc hưởng vật chất này, nó sẽ bị trở ngại bởi vật chất ở tương lai, rồi tâm linh của nó cũng gặp nhau nữa.
Công bằng của nó đi mau hơn là cảnh nó còn. Còn rốt nó sẽ được ở trong sự công bằng.
Thế này còn một câu hỏi thứ ba, đó là một anh sinh viên cũng là làm trong bếp và cùng làm với vợ. Anh ấy hỏi một câu, chúng ta thấy trong cái lúc mà người đến nơi con vào trong một cái buồng riêng nhắm mắt lại, thì anh ta nói rằng thiền có phải là ngồi nhắm mắt cả ngày cả đêm như thế không?
Thiền không phải là bắt buộc cả ngày cả đêm, nhưng mà thiền là cái tâm của con người mà hết, thì nó làm việc cả ngày cả đêm trong tâm thức nó. Nhưng mà cái thiền nhắm mắt nó tùy ngay cơ hội cảnh sang nhắm mắt để khôi phục thần thức, rồi sau này làm việc dễ dãi. Chứ không phải là thiền bắt buộc nhắm con mắt rồi mới giác Phật. Tâm thức của nó mở như vậy, 24/24 tâm thức của nó phải tưởng về sự sống suốt. Cho nên cái thiền nó có rút bộ đầu, nhưng mà đối với người còn yếu thì bắt buộc phải nhắm mắt để nó tìm hiểu sự sáng suốt, nó lăn lăn đi lên một cách nào. Còn những người mà ta được nhẹ rồi, ta mở mắt nó đi hết.
Thưa thầy, con theo cái con hành thì con thấy như thế này là tiến triển. Thì thưa thầy, con trình bày thì thầy cách nghĩa thì con hiểu, con thấy nó tiến nhưng mà con không cách nghĩa được. Tức là con lấy ví dụ, con gặp một cái cảnh rất đau khổ, rất khốn khổ, mà không nhắm mắt lại, con mở mắt ra, vô tận nơi cái sự đau khổ đó, con tìm hiểu cái cội nguồn của nó, không một chút e sợ gì hết, thì tự nhiên con thấy là nó mất đi
cái tâm thức mình mở. Đó là tâm thức mở, nó xét từ tay chỗ từ tâm của mình. Tâm thức mở cần cái tâm thức mở, chứ không phải cần hành động bên ngoài.
Như vậy còn muốn làm gì cái điều đó, tức là như này, như vậy tức là không có công nghệ và cái pháp,
không cần những cái công nghệ và pháp. Cho nên về trên chính tâm, trên đó chính bộ tịch, chính bộ tịch như vậy hát chi nghe được tính hết rồi. Chứ mấy ngồi chụp hình nó được tính hết rồi. Ngồi để ra ta chụp hình nó yên quá, ngồi cái tính ra đó tính cái tâm rồi.
Thưa thầy, còn một câu hỏi thứ tư của một anh bạn cũng là người Pháp. Anh ta tìm các nghĩa mà con cũng không các nghĩa nào được. Anh ta nói rằng thế này, tiếp theo cái đạo của anh á thì phần ý thức và phần vô thức khác nhau như thế nào? Thì anh cắt nghĩa dùm cái phần ý thức và phần vô thức khác nhau như thế nào?
Ý thức là từ vô thức mà có và tự ý. Từ vô thức đạt tới đó, thì con người từ cái ngu thì tới cái sáng suốt, hiểu không? Từ cái vô thức thì tới cái ý, cho nên phải tu để dọn tới sự thanh tịnh rồi mới ý thức được mọi sự việc phải trở về phần tâm tịnh như thế. Cho nên anh sẽ giới thiệu cho các bạn rằng đây là cái môn thiền, vì thứ nhất anh được sức khỏe, điều thứ nhì sẽ đưa anh lần lần đi tới thanh tịnh, rồi anh ý thức rõ về sự sáng suốt của anh đã có từ bên trong lâu đời chứ không phải bây giờ mà có. Thì từ cái vô thức nó đưa anh đi thân của tự nhiên thôi.
Sự cầu xin, sự năng nỉ ba xin cầu xin như một cái hành thức có đến được với thực tế rồi.
Không bao giờ đến với Thượng Đế bằng cầu xin như hành thức, mà hành giả phải hành tiến về ngôi vị của Thượng Đế mới gần được Thượng Đế. Cho nên nhiều người đã vang sinh Thượng Đế trong nhà rồi, nhưng mà không tìm cái sẵn có của họ là trong nội tâm, thì đó chẳng thể. Mọi người không có đợi sự thành quả đó, sống trong hy vọng mà thôi.
Tôi thầy thêm một câu hỏi nữa là lý do gì đã khiến Thượng Đế cấu tạo nên các động vật đều có những cái cân đối
với nhau, vì sự công bằng của càn khôn vũ trụ, vì sự công bằng của càn khôn vũ trụ, cho nên Thượng Đế phải tạo ra những cái cảnh đó rồi mới có chỗ tiến bằng được.
Nghĩa nói rằng thì là tất cả các thực vật nó không cân đối, nhưng mà có động vật là nó cân đối.
Cho nên cái việc làm của Thượng Đế là vô cùng tận, áp người chỉ không ngờ, nhưng chỉ có một phần nào thôi. Từ khi người rất thanh tịnh, cực thanh cực tịnh, mới chịu học quý trọng ý chí của Thượng Đế. Còn người còn động và chưa tịnh thì cũng như một người say rượu, làm sao biết được Thượng Đế. Một người say rượu có thể chửi hẳn một cái tổ chức của một chính phủ đang lo cho nó, thấy không? Cho nên còn có cái thể thế xa vời là sao nó biết được? Nó cứ thanh tịnh nó mới biết được.
Thưa thầy, thêm một câu hỏi là tất cả chúng ta ngồi đây, các hành giả ngồi đây, chúng ta đều thấy có một cái điều này ý thức, đó là sợ. Sợ là cái gì và nguyên nhân ở đâu nó đến?
Sợ là sự yếu hèn của tâm linh mà thôi. Nếu tâm linh chúng ta vun bồi đầy đủ sáng suốt thì chúng ta hòa cảm với các giới thì không còn sợ nữa, mà chỉ còn nộ mà thôi. Còn nếu chúng ta còn sợ thì chúng ta vẫn yếu hèn, tâm linh còn yếu hèn. Chúng ta phải tu để ổn định và nguyên bộ tự sáng trước đó, nguyên hậu như thế sợ.
Thưa thầy, cầu cho phần chót. Tôn giáo, các tôn giáo không phải được phát sinh ra vì do cái sợ của con người mà ta
không. Cái tôn giáo thì lo ý chí của Thượng Đế, để kêu tôn giáo đưa thế cảnh tốt đẹp của Thượng Đế ra và dẫn dắt mọi người đi tới chỗ sáng suốt. Nhân hậu nó mới xóa bỏ những sự ô trực của nội tâm đó. Cho nên tôn giáo nào cũng nói là tôn giáo đó tốt, vô cùng tốt. Thế thì cái đó là ý chí của Thượng Đế để dìu dắt tâm linh con ngài tiến hóa sau cơn thành đạo. Cho nên có nhiều người có tiền để cái tủ sắt ở trong nhà, rồi anh ta trong lúc đó bình thường chưa xin tủ sắt nên không nổi, đến lúc thời lửa cháy thành ôm tủ sắt chạy xuống lầu đi luôn. Cái sức mạnh đâu biết ở đâu có, không hiểu ở đâu có.
Cái khi mà cháy nhà đó, khi đứa bé đó nó không có gần, nó yếu lắm, mà nó vác em nó chạy bong bong
nó chạy đi,
không hiểu cái đó là đâu nó chờ nó cái sức mạnh.
Cho nên có về trên nhiều hơn chúng ta muốn cứu được, có bề trên cứ nhiều hơn chúng ta muốn cứu được. Đó, bởi vì chúng ta còn tâm tối nhiều, nhưng mà trong giờ phút đó là bề trên ứng rồi là làm.
Thưa thầy, giả sử có một trường hợp như thế này, thì trong tâm thầy nó động như thế nào. Thưa thầy, bây giờ thầy sẵn sàng đo cho tất cả các hành giả còn yếu kém. Bây giờ cũng có người ta từ chối cái cứu độ của thầy, thì lúc ấy trong tâm thầy cảm như thế nào?
Không, không, cho nên không nên đá động chuyện của người ta. Tâm của họ từ chối là chuyện của họ, cửa của họ họ có quyền đóng, thấy không? Còn ánh sáng của mình muốn chiếm tới đâu thì mình cũng chiếm, đồng đều trong một lượt, kẻ đóng cửa cũng như người mở cửa, thấy không? Rồi lần lần họ thấy chiếu ánh sáng thì họ mở cửa. Bây giờ mặt trời này bây giờ ông đi nhà này đóng cửa rồi nó giận sao? Nó phải làm, thấy chưa? Thì sáng tốt như vậy. Cho nên chúng ta tu rồi nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng. Cái việc mình đổ người khác là cái việc thanh thản nhẹ nhàng. Đó. Thì trong cái giấc thiền mình thấy mình đang làm việc một cái gì để cứu một người nào, cứu một nhóm nào mình không hiểu. Mà trong đó mình giấc thiền mình không có hiểu chứ. Nó thì ra cho mình biết không chứ đó. Và nó làm với những vị rất có cao nguy ở thiên phân. Hợp tác là được rồi. Cái đó mình tự nhiên thế nào, thấy không? Cái đó là mình học, chứ không phải là vô duy không có tự độ người ta như mình tự học. Cái vô duy không bao giờ nó độ như mình học. Học là sự sáng suốt và hòa cảm với sáng suốt, hơi những điều ý quan của sự sáng suốt. Và như vô duy học chúng ta.